Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Chữa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo. Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Đức cha Giải Trí Quốc khẳng khái, nhà thờ phải mở cửa cho mọi người. Đức cha Giulio Giải Trí Quốc, giám mục giáo phận Chánh Định, tỉnh Hà Bắc thuộc Giáo hội Công giáo Thầm Lặng, tuyên bố với nhà cầm quyền Trung Quốc rằng, nhà thờ phải được mở cửa cho tất cả mọi người. Đức cha Giulio Giải Trí Quốc, năm nay 83 tuổi, trả lời như trên với đề nghị của chính quyền huyện Kim Châu, cách Bắc Kinh 300 cây số về hướng Tây Nam. Theo đó, nhà nước sẽ cho phép mở lại các hoạt động tại các thánh đường sau thời kỳ đóng cửa vì coronavirus, với điều kiện những người trẻ dưới 18 tuổi không được đi nhà thờ. Tại Trung Quốc, tất cả các thánh đường bị đóng cửa từ cuối tháng Giêng năm nay vì đại dịch. Hồi đầu tháng 6 vừa qua, nhà nước cho mở lại nhà thờ với những điều kiện an ninh vệ sinh. Nhưng tại Chánh Định, Mặt trận Tổ quốc là cơ quan quản lý các hoạt động tôn giáo, đặt điều kiện với các vị lãnh đạo của giáo phận này để được mở lại nhà thờ. Giáo phận Chánh Định được tòa thánh nhìn nhận nhưng không được nhà nước công nhận. Theo quy luật mới của nhà nước Trung Quốc về các hoạt động tôn giáo, ban hành ngày 1 tháng 2 năm 2018, các thiếu niên dưới 18 tuổi không được đến nhà thờ và các chức sắc giáo hội không được dạy giáo lý cho các em. Nhiều giám mục công giáo công khai và thầm lặng đã lưu ý nhà nước rằng, việc cấm đoán như thế là trái với hiến pháp Trung Quốc vốn khẳng định quyền tự do tôn giáo mà không giới hạn tuổi. Tuy nhiên, việc cấm đoán này đã trở thành một công cụ để bóp nghẹt đức tin giữa lúc xã hội ở Hoa Lục đang chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ về tôn giáo. Việc cấm các thiếu niên dưới 18 tuổi được hướng dẫn rõ ràng trong các điều kiện để nhà nước nhìn nhận nhân sự tôn giáo như các giám mục và linh mục và đăng ký các nơi thờ phượng. Nhiều giám mục để được nhà nước nhìn nhận đã ký vào văn kiện như thế, qua đó họ trở thành công chức nhà nước chịu trách nhiệm về việc thi hành lệnh cấm. Có những vị khác tuy ký, nhưng họ vẫn hy vọng có thể qua mặt quy luật này. Theo hãng tin Asia News, truyền đi ngày 10 tháng 7 vừa qua, Đức cha Giulio Giải Trí Quốc thật rõ ràng trong việc này và nói rằng, nhà thờ được mở cửa cho tất cả mọi người. Dù ngài biết có nguy cơ khi làm như vậy, tất cả các thánh đường công giáo hầm trú tiếp tục bị đóng cửa. Đức cha Giulio là giám mục từ năm 1980 và là chủ chăn của hơn 180.000 tín hữu công giáo và khoảng 100 linh mục và 100 nữ tu. Từ nhiều năm nay, tại tòa giám mục, Đức cha vẫn đón nhận các trẻ em và những người trẻ bị khuyết tật, bị các gia đình bỏ rơi, hoặc là kết quả luật trước đây quy định mỗi gia đình chỉ được một con. Đức cha cùng với một số nữ tu chăm sóc các em. Trong quá khứ, hoạt động này đã từng được nhà nước cũng như nhiều nhân vật quốc tế ca ngợi. Để ép Đức cha Giulio Giải Trí Quốc phải ký văn kiện nhìn nhận, chính quyền huyện Kim Châu đã đe dọa tịch thu cô nhi viện vì cả đức cha lẫn các nữ tu không thể phục vụ các em tàn tật nếu không đăng ký. Nhà nước đã chuyển các em lớn hơn tới một nơi khác để lại cho đức giám mục các trẻ em nhỏ hơn. Chính quyền giải thích là họ muốn mua cô nhi viện nhưng họ không sẵn sàng trả một số tiền nào. Tệ hơn nữa, họ còn chiếm đoạt tất cả những tiền trợ giúp hàng năm được gửi đến cô nhi viện. Các nữ tu không đăng ký và không thể chăm sóc các trẻ em và có thể bị trục xuất về nguyên quán của các chị. Đức cha Giulio Giải Trí Quốc đã ngồi tù hơn 15 năm. Từ năm 1980, ngài là giám mục hầm trú và bị bắt đi bắt lại nhiều lần, bị buộc phải theo các khóa học tập chính trị. Đức cha sống tại tòa giám mục, nhưng luôn bị công an nhà nước canh chừng 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Năm 2010, sau khi được ra khỏi tù, Đức cha đã nhận được một sứ điệp chào thăm và quý mến của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Tin giáo hội tại Đức. Chỉ có 57 tân linh mục tại Đức trong năm nay. Theo cuộc điều tra của tờ Augsburg Toàn báo ở miền Nam nước Đức sổ ra ngày 10 tháng 7 vừa qua, trong năm 2020 này chỉ có 57 tân linh mục cho 27 giáo phận với gần 23 triệu tín hữu Công giáo. Năm 2019, chỉ có 55 tân linh mục tại Đức. Đây là con số thấp nhất trong lịch sử giáo hội tại nước này. Trong 20 năm qua, số linh mục tại Đức giảm hơn 60%. Trong năm 2000, số tân linh mục là 154 vị. Số tân trùng sinh tại Đức cũng tiếp tục suy giảm và không có dấu hiệu gì về sự phục hồi trong những năm tới đây. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, ông Thomas Steinberg, gọi diễn biến trên đây là đáng báo động và nói rằng, hồi năm ngoái 2019, cứ 11 linh mục giã từ sứ vụ thì có một tân linh mục. Nếu tình trạng này tiếp tục thì thật là một thảm họa. Chúng ta cần mỗi năm từ 200 đến 300 tân linh mục, nhưng chúng ta đang ở xa mức độ ấy dường nào. Tuy nhiên, giải pháp mà ông Thomas Steinberg đề nghị là truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình và cho phụ nữ làm linh mục để làm cho ơn gọi linh mục trở nên hấp dẫn hơn. Lập trường trên đây của ông Steinberg cũng đang được cổ võ trong con đường công nghị của Công giáo tại Đức. Đức cha Peter Mayer, tân giám mục giáo phận Augsburg, cho biết sẽ cổ động nhiều hơn về ơn gọi linh mục. Ngài nói với tờ Augsburg Toàn báo rằng, chúng ta phải có can đảm ngỏ lời với những người trẻ một cách tha thiết và mời gọi họ nghĩ đến con đường linh mục. Những mẫu gương linh mục đáng tin tưởng và những người cổ võ ơn gọi trong các giáo xứ có thể giúp ích trong chiều hướng này để người trẻ tái quan tâm đến ơn gọi linh mục. Đức cha Mayer không muốn nói về thảm họa và ngài gợi lại lịch sử giáo hội, trong đó người ta loan báo giáo hội sẽ chết, nhưng rồi những giáo hội bị khai tử vẫn sống lâu. Theo Đức cha Von der Holzer, giám mục giáo phận Dresdenburg, điều đầu tiên và quan trọng nhất là cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và cổ võ sứ vụ này. Làm sao để ơn gọi linh mục có sức thu hút và nhờ đó có thể loại bỏ các chướng ngại? Nếu trong nội bộ giáo hội, người ta luôn đặt lại vấn đề đời sống độc thân linh mục, sự thành bần và vâng phục của linh mục, cũng như cơ cấu bí tích của giáo hội, thì đó không phải là một dấu hiệu tích cực. Và theo Đức cha Von der Holzer, nhiều điều nói trong cái gọi là con đường công nghị không giúp ích cho việc cổ võ ơn gọi thiên triệu. Tìm Florida, Hoa Kỳ. Một nhà thờ Công giáo tại Florida bị đốt. Một người đàn ông ở Florida đã đốt một nhà thờ Công giáo, gây ra một trận hỏa hoạn kinh hoàng vào sáng thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 vừa qua, trong khi anh chị em giáo dân đang ở bên trong chuẩn bị cho thánh lễ sáng. Chi khu cảnh sát quận Marion báo cáo ngày 11 tháng 7 rằng, các đơn vị ứng trực đã được gọi tới nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình tại Ocala vào khoảng 7 giờ 30 sáng, để giải cứu anh chị em giáo dân đang bị kẹt bên trong nhà thờ khi tham dự thánh lễ. Cảnh sát trưởng quận Marion cho biết, hung thủ là một người đàn ông đã đâm một chiếc vận tài nhỏ vào cửa trước của nhà thờ và sau đó châm lửa phóng hỏa với dụng tâm ác độc là giết chết những người bên trong. Một cơ quan truyền thông địa phương, đài truyền hình Orlando News 6 tường thuật rằng, hung thủ đã ném một thiết bị gây cháy vào bên trong nhà thờ, trong khi dùng chiếc minivan như một chướng ngại vật nhằm cản trở anh chị em giáo dân thoát ra bên ngoài. Y còn táo tợn đứng chắn đường không cho anh chị em giáo dân thoát ra cho đến khi cảnh sát đến được hiện trường. Lúc đó y mới nhào lên chiếc xe để tẩu thoát. Một cuộc rượt bắt đã diễn ra giữa cảnh sát và tên hung thủ trên các đường phố ở Ocala và cuối cùng hung thủ đã bị bắt. Cho đến nay tên tuổi của hung thủ chưa được công bố, và cảnh sát vẫn còn đang phong tỏa khu vực để điều tra. Vì tầm mức nghiêm trọng của vấn đề, Cục Điều tra Liên bang, gọi tắt là FBI, đang hỗ trợ điều tra. Theo thông cáo báo chí được đưa ra vào trưa thứ Bảy ngày 11 tháng 7, giáo phận Orlando cho biết, chúng tôi tạ ơn Chúa vì không có ai bị thương. Chúng tôi hiệp nhất trong lời cầu nguyện cho cha O'Doherty là cha sở của nhà thờ, và anh chị em giáo dân giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, và những người đầu tiên đã chạy đến cứu giúp. Chúng tôi cũng cầu nguyện cho cả hung thủ đã gây ra thiệt hại này. Cầu xin cho mọi người có thể nhận biết hòa bình của Chúa. Giáo phận nói thêm rằng, các thánh lễ sẽ được tiếp tục như bình thường trong hội trường giáo xứ bắt đầu từ tối nay. Nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình là một trong số các nhà thờ ở miền Trung Florida có thánh lễ dưới hình thức ngoại thường, hay nói nôm na là thánh lễ Latin truyền thống, được cử hành hàng tuần bởi một linh mục của huynh đoàn Thánh Pedro. Mỗi tuần, ngài lái xe trong 3 tiếng đến Ocala từ một nhà thờ ở Sarasota, cách đó 150 dặm. Sau khi cử hành thánh lễ, ngài lại phải lái xe mất 3 tiếng để trở về Sarasota. Vì thế, thánh lễ được cử hành vào ban sáng để ngài về kịp nhiệm sở của mình cử hành thánh lễ ban chiều. Vụ hỏa hoạn xảy ra gần như cùng lúc với việc đốt phá một nhà thờ tại một cứ điểm truyền giáo ở Los Angeles. Đây là một nhà thờ do chính thánh Junipero Serra xây dựng. Ngôi nhà thờ đã bốc cháy và bị phá hủy về mặt cấu trúc. Tin Dublin, Ireland. Tiền dâng cúng cho giáo phận Dublin tại Ireland giảm 80%. Vì đại dịch COVID-19, số tiền các tín hữu dâng cúng cho tổng giáo phận Dublin, thủ đô Cộng hòa Ireland, giảm sút 80%, gây ra hậu quả trầm trọng cho đời sống của giáo phận. Trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 vừa qua, hai nguồn tài chính của giáo phận Dublin, một là cuộc lạc quyên để trả lương cho linh mục, và hai là lạc quyên cho các nhu cầu chung, bị sụt giảm từ 70 đến 80% so với cùng thời kỳ hồi năm ngoái. Một chiến lược phục hồi để đối phó với tình trạng cấp thiết này đang được nghiên cứu, trong đó có việc giảm bớt các chi phí. Các linh mục đã đồng ý với việc cắt giảm 25% lương bổng. Một sự tự nguyện bớt lương cũng được nới rộng tới tất cả các nhân viên của các giáo phận và giáo sư. Mặt khác, một phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ireland cho biết, lương của nhân viên giáo dân và giáo sĩ trên toàn quốc cũng sẽ bị cắt giảm, và chương trình này sẽ tiếp tục cho tới năm 2021. Hiện nay, theo quy định của chính phủ Ireland, số tín hữu tham dự thánh lễ có thể gia tăng thêm so với mức 50 người được ấn định ban đầu. Giáo hội đã xử lý vấn đề này tùy theo mức độ rộng lớn của thánh đường liên hệ. Theo tờ báo The Tablet số ra ngày 12 tháng 5 năm nay ở London, lương của linh mục tại Dublin khoảng 23.000 euro một năm. Việc cắt giảm 25% có nghĩa là lương giảm xuống còn 17.250 euro một năm. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế hồi năm 2009, lương của linh mục tại Dublin cũng bị cắt giảm 20%. Tổng giáo phận Dublin có khoảng 1.150.000 tín hữu công giáo, 199 giáo xứ và 360 linh mục giáo phận.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, văn kiện về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích của Ủy ban Thần học Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin được tiếp tục như sau. C. Có một khía cạnh thứ hai cũng liên quan đến chính thuật ngữ mặc khải. Khởi đầu, sacramentum có nghĩa là lời thề thánh thiêng. Một lời thề trái với lời thề pháp lý tạo ra một sợi dây trói buộc thánh thiêng. Đây là ý nghĩa trong đầu Tertullian khi ông gọi phép rửa là bí tích, và so sánh nó với lời cam kết của quân đội trong lời thề dưới cờ. Không thể cương quyết làm một điều gì đó mà không biết nội dung của nó là gì. 60. Cần dạy giáo lý. Từ những gì đã được nói, chúng ta bắt đầu từ một căn bản kép. Đầu tiên, không thể có cử hành bí tích nếu không có đức tin. Thứ hai, đức tin bản thân là tham dự vào đức tin giáo hội. Một đáp ứng đối với biến cố mặc khải có tính bí tích được giáo hội chứng kiến và đề xuất nhờ Chúa Thánh Thần. Do đó, vì việc lãnh nhận bí tích đồng thời là một hành vi có bản chất bản vị theo nghĩa hẹp và bản chất rõ ràng có tính giáo hội, nên việc dạy giáo lý thỏa đáng phải đi trước việc cử hành bí tích. Trong một việc dạy giáo lý như vậy, mầu nhiệm vượt qua phải chiếm một vị trí vì tính trung tâm của nó trong đức tin Kitô giáo. Trong trường hợp bí tích rửa tội, giáo lý là một phần của việc được kết nhập vào giáo hội, như đã được ghi nhận trong việc phát triển thời kỳ dự tòng trong giáo hội cổ đại. Từ một góc nhìn khác, hình thức rửa tội nguyên thủy bao gồm một việc tuyên xưng đức tin dưới hình thức đối thoại, như thánh truyền công đồ đã làm chứng. Việc tuyên xưng đức tin và bản chất đối thoại giữa con người và Thiên Chúa của việc lãnh nhận các bí tích phải tiếp diễn qua việc dạy giáo lý khai tâm dẫn vào mầu nhiệm, diễn ra mỗi lần lãnh nhận các bí tích. Theo một cách nào đó, việc dạy giáo lý khai tâm để dẫn vào mầu nhiệm giả thiết phải bước vào sự hiện diện cánh chung diễn ra với các bí tích, tiến bộ một cách liên tục về kiến thức thông qua việc tham gia vào các mầu nhiệm được cử hành. 61. Biểu lộ đức tin. Các bí tích là một phần của nhiệm cục bí tích mà các tín hữu được khai tâm vào. Nhiệm cục này ngụ ý sự hiện diện của các khía cạnh hữu hình như một biểu hiện của ơn thánh vô hình. Mặc dù đức tin vào Thiên Chúa được mặc khải trong Chúa Kitô là một quà phúc ơn thánh, nhưng người lãnh nhận không chỉ là một đối tượng của quà phúc này. Đây là lý do tại sao Thánh Thomas Aquino nói rõ rằng đức tin là một nhân đức được phú bẩm hay siêu nhiên. Như nhân đức, đức tin là một khả năng hành động được ơn thánh làm cho khả hữu, một khả năng giống như mọi khả năng khác có thể được hoàn thiện. Nói cách khác, mối tương quan của một tín hữu với Chúa Kitô càng sâu sắc thì tính bí tích của đức tin này, lời cầu nguyện, lời tuyên xưng, sự đồng nhất của họ với giáo hội và tình yêu của họ càng mãnh liệt. Thành thử, vì đức tin là một nhân đức, nó phải được biểu lộ ra bên ngoài, một cách hữu hình, theo một cách sống tương ứng với điều răn chép yêu mến Thiên Chúa và yêu mến người lân cận, và trong mối tương quan với giáo hội cầu nguyện. 62. Có thể có một đức tin chung chung, như sự thuận ý đối với mặc khải thần linh, mà không bao gồm trong chính nó niềm hy vọng vào Thiên Chúa và tình yêu Thiên Chúa vốn có trong đó. Sự phân biệt của kinh viện giữa đức tin vô thể và đức tin sinh thể, nghĩa là được sinh động bởi thánh sủng, nghĩa là đức ái, phản ảnh một đức tin chưa đạt đến mức độ chín mùi vốn thiết yếu đối với nó. Theo thư gửi người Do Thái, đức tin cần thiết cho ơn cứu rỗi. Không có đức tin thì không thể làm hài lòng Thiên Chúa. Đây là một xét tín bắt nguồn từ cách hiểu đức tin của thời Trung Cổ. Trong khi mong muốn đơn thuần tin vào điều đúng sự thật, không đặt nền tảng cho việc hiệp thông với Chúa Kitô, thì đức tin đầy yêu thương tạo ra việc đâm rễ vào thực tại cứu rỗi và đầy phước lành của Thiên Chúa. Nói cách khác, một hình thức đức tin có thể được ban cho mà không được định hình từ bên trong bởi một tương quan bản thân với Chúa Kitô. Theo nghĩa đó, nó được coi là vô thể. Nó vô thể trong cấu hình của nó nhờ tình yêu của Chúa Kitô, như một đáp ứng đối với tình yêu đi trước của người. Cũng có một loại đức tin được định hình bởi mối tương quan bản thân và đầy yêu thương với Chúa Kitô. Đó là lý do tại sao nó được gọi là Caritate Formata, được cấu hình bởi đức ái, vốn cố hữu trong sự thật của mối tương quan mà đức tin muốn phát biểu. 63. Theo sự phân biệt trên, có thể xác định rằng đức tin yêu thương quả là khởi đầu của sự sống vĩnh cửu. Hành vi đích thân tin và nhân đức tin là những hành vi tự chúng làm cho biến cố cứu rỗi hữu hiệu nơi tín hữu. Giờ đây, hành vi đức tin sẽ bất khả nếu không có việc khẳng quyết về thực tại vốn làm cho nó khả hữu. Tuy nhiên, dù là như vậy, việc lãnh nhận mọi bí tích không tiền giả thiết phải có một đức tin được lên sinh thể nhờ đức ái, như được đặc biệt nhấn mạnh trong bí tích giải tội. Theo ý kiến của Thánh Thomas Aquino, cả phép rửa lẫn phép hôn phối đều không đòi cùng một mức đức tin được thấm nhuần tình yêu như bí tích thánh thể. Sự lãnh nhận hữu hiệu phép thánh thể tiền giả thiết phải có không những đức tin vào sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong các hình bí tích, mà còn cả ý chí muốn duy trì mối dây kết hợp với Chúa Kitô và với các chi thể của người. 64. Bởi vì tình yêu siêu nhiên là một hiệu quả tức khắc của ân thánh, nên sự hiện diện của Fides Caritate Formata trên cơ sở các tiêu chuẩn của con người không thể được quả quyết. Do đó, không ai có thể biết chắc về một người khác, thậm chí về chính bản thân mình, liệu đức tin của mình có sở hữu được phẩm tính này hay không. Điều này chỉ có thể được suy đoán từ những manh mối hoặc hiệu quả mà thôi. Do đó, không thể có vấn đề đưa ra phán đoán về việc một ai đó trình diện trước Thiên Chúa ra sao, hoặc muốn xác nhận, hoặc bác bỏ niềm tin như một hồng phúc siêu nhiên, ban ơn thánh nơi một người khác. Tuy nhiên, vì việc lãnh nhận bí tích là một hành vi công khai của giáo hội, nên khía cạnh bên ngoài và hữu hình vẫn có tính quyết định, nghĩa là bày tỏ ý định, tuyên xưng đức tin và trung thành với lời hứa rửa tội trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của văn kiện nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 13, từ câu 24 đến câu 33. Khi ấy Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có? Ông đáp: Kẻ thù của ta đã làm như thế. Đầy tớ nói với ông: Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ. Chủ nhà đáp: Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt, và đến mùa ta sẽ dặn thợ gặt: Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào kho lẫm cho ta. Người lại nói với họ dụ ngôn khác mà rằng: Nước trời cũng giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt đó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó. Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: Nước trời giống như men, người đàn bà kia lấy đem trộn vào 3 đấu bột, cho đến khi bột dậy men. Quý vị và các bạn thân mến, các Chúa Nhật này chúng ta sẽ nghe loạt bài giảng của Đức Giêsu bằng dụ ngôn. Đây là một phương pháp giảng dạy rất có tính sư phạm. Nó phù hợp với mọi thành phần thính giả. Chúng ta đã nghe dụ ngôn người gieo giống trong Chúa Nhật tuần trước. Hôm nay, chúng ta tiếp tục với 3 dụ ngôn khác: dụ ngôn giống tốt và cỏ dại, dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn men trong bột. Dụ ngôn về người gieo hạt giống tốt trong ruộng là một câu chuyện đặc biệt của sách Tin Mừng theo Thánh Matthêu. Việc gia chủ không cho gia nhân đi nhổ cỏ dại ra khỏi lúa làm nổi bật một ý nghĩa khác trong các mầu nhiệm nước Thiên Chúa, đó là sự kiên nhẫn. Những ai từng làm nông nghiệp hẳn hiểu rõ những chi tiết trong câu chuyện dụ ngôn này. Có một loại cỏ dại lúc còn nhỏ, trông rất giống với lúa. Tuy nhiên, người ta sẽ nhận ra chúng cách dễ dàng hơn khi nó đã trưởng thành và trổ bông. Vì thế, điều mà câu chuyện dụ ngôn muốn nói đến ở đây là Thiên Chúa kiên nhẫn với chúng ta, với tội nhân, và bản thân chúng ta cũng cần phải biết kiên nhẫn. Dụ ngôn hạt cải có thể gây nên nhiều điều khó hiểu. Có người sẽ nói, làm gì có loại cải cành lá sum xê đến nỗi chim trời đến làm tổ. Các tài liệu và các nhà chú giải kinh thánh cho biết, đây là một loại cây cải ở Palestine. Nó được trồng để có thể vừa lấy lá ăn, vừa lấy hạt để ép dầu hay làm mù tạt. Loại cây này lớn hơn loại rau cải mà người Việt Nam chúng ta vẫn thường biết. Cả hai dụ ngôn, hạt cải và nắm men trong một, có ý minh họa đến sự tương phản giữa khởi đầu nhỏ bé của vương quốc và sự phát triển kỳ diệu của nước trời. Dụ ngôn hạt giống tốt và cỏ dại là một phép ẩn dụ mang nét kinh thánh và được dùng để chỉ về ngày phán xét của Thiên Chúa. Quả thế, Đức Giê-xu đã giải thích rõ ràng, mùa gặt là ngày tận thế. Hơn nữa, những giải thích của Đức Giê-xu về câu chuyện dụ ngôn cỏ dại đều mang tính khải huyền. Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Dụ ngôn về hạt giống tốt và cỏ dại là dụ ngôn chính dẫn dắt ý tưởng của đoạn tin mừng hôm nay. Nó cho thấy thái độ bình tĩnh của ông chủ ruộng trước sự việc bất ngờ. Theo lẽ tự nhiên, sẽ có một khoảng thời gian từ khi gieo đến mùa gặt. Đây là thời gian để cây lúa lớn lên, và đó tượng trưng cho thời gian chờ đợi và sự nhẫn nại của Thiên Chúa đối với người tội lỗi. Dẫu biết rằng Thiên Chúa gớm ghét sự ác, nhưng người vẫn cứ yêu thương con người, bất luận kẻ tội lỗi hay người công chính. Tuy nhiên trong ngày thu hoạch, cỏ dại sẽ bị bó lại và đốt đi, còn lúa thì được thu về. Đây chính là sứ điệp chính yếu của Đức Giê-xu, là lời mời gọi con người hoán cải và sống đúng với giáo huấn của Ngài. Quan niệm bình dân của chúng ta muốn Thiên Chúa ra hình phạt ngay lập tức với người xấu. Nếu ai đó làm điều sai trái thì phải chịu hình phạt nhãn tiền, thế mới có tính răn dạy. Và đó cũng là lý do khi vô tình thấy có ai đó sống bất lương và chẳng may gặp tai nạn, mọi người sẽ xúm lại cho rằng đó là quả báo. Thực ra, cũng có thể có những án phạt nhãn tiền, nhưng thường đó chỉ là sự trùng hợp. Ngày xưa dân Do Thái cũng thường cố gắng giải thích các tai nạn hay điều xui xẻo trong cuộc sống là hình phạt của Thiên Chúa, hoặc bệnh tật là hình phạt của Thiên Chúa dành cho người tội lỗi. Tuy nhiên, các sách minh triết đã cho thấy kiểu giải thích đó không luôn luôn đúng. Chẳng hạn, sách Thánh Vịnh thứ 73 câu 12 đã nói, ác nhân như vậy đó, chúng vẫn cứ an nhàn, phu tích thêm của cải. Tác giả sách Thánh muốn nói lên một thực tế là, không phải khi nào Thiên Chúa cũng trừng phạt kẻ giữ cách nhãn tiền. Trong xã hội của chúng ta, nếu kẻ gian ác bị hình phạt nhãn tiền, thì chắc chắn sẽ không còn kẻ gian người xấu, không có người tội lỗi, chẳng có chiến tranh giết chóc. Tuy nhiên, cũng vì có quan niệm về quan hệ nhân quả, ác giả, ác báo, nhân nào quả ấy, gieo gió, gặt bão, nên chúng ta thấy hiện tượng những quan tham, những tên làm ăn phi pháp thường âm thầm đi cúng bái lễ đền hoặc dành ra một khoản tiền không nhỏ để làm việc từ thiện bác ái. Nhưng những việc làm đó không thể che lấp được tội lỗi của họ, không thể xóa bỏ được những lỗi lầm mà họ đã gây nên. Thiên Chúa là đấng công bằng, sẽ hành xử với họ đúng với những gì họ đã làm hoặc đã gây ra. Điều chắc chắn là tất cả những kẻ làm điều sai trái đều sẽ phải bị trả giá. Dụ ngôn hạt giống tốt và cỏ dại cho chúng ta thấy rõ giáo huấn của Đức Giêsu một cách rõ ràng. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn với con người, với cả những kẻ tội lỗi. Ngài chờ đợi cho họ cơ hội để hoán cải để trở về. Việc trừng phạt vì sự chai lì của họ thường sẽ được thực hiện ở giai đoạn cuối cùng. Khi con người bước vào thế giới hậu lai, đối diện với Thiên Chúa, với chính lương tâm mình, khi đó những tên gian tham, những kẻ thất đức, kẻ ác tâm sẽ không thể tránh khỏi hình phạt cân xứng. Đoạn tiếp theo của câu chuyện dụ ngôn hôm nay về lời giải thích của Đức Giêsu với các môn đệ còn vượt qua cả giáo huấn về sự nhẫn nại ở trên. Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến chọn lựa tối thượng, đang khi chúng ta chờ đợi kết quả cuối cùng, thì phải cố gắng sống như những con cái nước trời, chứ không như con cái của ác thần. Sự sống của con cái nước Thiên Chúa luôn mang trong mình một tiềm lực lớn mạnh. Việc tốt lành của các Kitô hữu phải như nắm men ở trong bột, như hạt cải nhỏ bé, nhưng hứa hẹn một mùa gặt bội thu. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Vi An phụ trách. Lời Chúa là lời duy nhất làm cho chúng ta được tự do. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 1.000 tín hữu trưa Chúa Nhật 12 tháng 7 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 15 thường niên 5A về dụ ngôn của Chúa Giêsu về người gieo hạt giống để áp dụng vào việc đón nhận lời Chúa trong đời sống thường nhật của các tín hữu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo di questa domenica, Gesù racconta a una grande folla la parabola che tutti conosciamo bene del seminatore, che getta la semente su quattro tipi diversi di terreno.
Anh chị em thân mến, trong bài tin mừng Chúa Nhật này, Chúa Giêsu kể lại với đông đảo dân chúng dụ ngôn người gieo giống, gieo hạt vào bốn loại thửa đất khác nhau. Lời Chúa được tượng trưng bằng hạt giống không phải là một lời trừu tượng, nhưng là chính Chúa Kitô, ngôi lời của Chúa Cha nhập thể trong lòng Đức Maria. Vì thế, đón nhận lời Chúa có nghĩa là đón nhận chính con người của Đức Kitô. Có nhiều cách thức đón nhận lời Chúa. Chúng ta có thể làm như một con đường, nơi mà hạt giống gieo xuống, tức khắc chim bay đến và ăn mất. Đó là sự lãng trí, một nguy cơ lớn thời này. Bị vây bủa vì bao nhiêu những câu chuyện tầm phào, bao nhiêu ý thức hệ, bao nhiêu cơ hội giải trí trong và ngoài nhà, người ta có thể đánh mất cái thú thinh lặng, tịnh niệm, đối thoại với Chúa, đến độ có nguy cơ đánh mất đức tin. Hoặc chúng ta có thể đón nhận lời Chúa như một thửa đất sỏi đá, ít đất. Tại đó, hạt giống nảy mầm ngay, nhưng chẳng bao lâu bị khô héo vì không ăn rễ sâu được. Đó là hình ảnh sự phấn khởi hăng hái ban đầu, nhưng nó chỉ hời hợt, không hấp thụ lời Chúa. Và thế là, khi đứng trước khó khăn đầu tiên, trước một đau khổ, một xao xuyến trong cuộc sống, đức tin còn yếu ớt ấy tan biến, như hạt giống bị khô héo vì rơi giữa sỏi đá. Chúng ta cũng có thể đón nhận lời Chúa như một thửa đất nơi có những bụi gai. Và gai là sự lừa đảo của giàu sang, thành công, những lo lắng trần tục. Tại đó, lời Chúa bị ngộp và không thể sinh hoa kết trái. Sau cùng, chúng ta có thể đón nhận lời Chúa như một thửa đất tốt. Chỉ tại đây, lời Chúa mới bám rễ và mang lại hoa trái. Hạt giống rơi vào thửa đất màu mỡ này, tượng trưng những người lắng nghe lời Chúa, đón nhận, cẩn giữ trong tâm hồn và mang ra thực hành trong đời sống thường nhật. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, dụ ngôn người gieo giống này phần nào cũng là mẹ của tất cả các dụ ngôn vì nói về việc lắng nghe lời Chúa. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, lời Chúa là một hạt giống tự mình là phong phú và hiệu năng. Chính Thiên Chúa quảng đại gieo vãi khắp nơi, không bận tâm tới sự phí phạm. Tâm hồn Thiên Chúa là như thế. Mỗi người chúng ta là một thửa đất, trên đó hạt giống lời Chúa rơi xuống, không trừ một ai. Chúng ta có thể tự hỏi, tôi thuộc loại thửa đất nào? Tôi giống con đường, thửa đất sỏi đá hay bụi gai? Nhưng nếu muốn, chúng ta có thể trở nên thửa đất tốt, được cày bừa kỹ lưỡng để làm cho hạt giống trưởng thành. Hạt giống ấy đã hiện diện trong tâm hồn chúng ta, nhưng làm cho hạt giống ấy sinh hoa kết quả, đó là điều tùy thuộc chúng ta, tùy thuộc sự đón nhận mà chúng ta dành cho hạt giống ấy. Nhiều khi ta bị chìa trí, bị quá nhiều bận tâm, quá nhiều những kêu mời và khó nhận ra giữa bao nhiêu lời nói và những tiếng ồn ào, lời Chúa là duy nhất làm cho chúng ta được tự do. Đến đây, Đức Thánh Cha ứng khẩu và nhắc lại lời khuyên mà Ngài thường đưa ra, đó là mỗi người tập thói quen mang trong túi một cuốn phúc âm để thỉnh thoảng đọc một đoạn. Cùng với thói quen đọc lời Chúa như vậy, chúng ta cũng hãy tự hỏi xem hạt giống lời Chúa được chúng ta đón nhận như thế nào. Và Đức Thánh Cha kết luận với lời nguyện.
La Vergine Maria, modello perfetto di terra buona e fertile, ci aiuti con la sua preghiera a diventare terreno disponibile, senza spine né sassi, affinché possiamo portare buoni frutti per noi e per i nostri fratelli.
Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương tuyệt hảo về thửa đất tốt và màu mỡ, giúp chúng con qua lời cầu nguyện của mẹ trở thành thửa đất sẵn sàng, không gai góc hoặc sỏi đá, để chúng con có thể mang lại những hoa trái tốt lành cho chúng con và cho các anh chị em chúng con. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Concepite Spirito Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto venti tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto venti tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Udini et ficiamur dominionibus Christi.
Grazie in tua, in questo modo, Domine, e mentibus nostri si infunde. Che angelo annunziante, Cristo Filii tu, incarnazione coniovim, preparationem eius et crucem, a resurrection et gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque nunque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, Et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha còn nhắc nhở rằng: Anh chị em thân mến, Chủ nhật thứ hai của tháng 7 hôm nay là ngày quốc tế về biển. Tôi thân ái chào thăm tất cả những người làm việc trên biển cả, đặc biệt là những người phải xa những người thân yêu và đất nước của họ. Tôi chào thăm những người đã nhóm họp sáng hôm nay tại cảng Civita Vecchia, Tarquinia, để cử hành thánh lễ. Đây là cảng chỉ cách Roma khoảng 60 cây số về hướng Bắc. Đức Thánh Cha cũng ứng khẩu nhắc đến biến cố nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ bãi bỏ quy chế bảo tàng viện của đền thờ Hagia Sophia ở Istanbul và tuyên bố biến cải thành đền thờ Hồi giáo. Và việc phụng tự tại đây sẽ bắt đầu từ ngày 27 tháng 5 tới đây, bất chấp sự phản đối của quốc tế, nhất là của giáo hội chính thống. Đức Thánh Cha nói, tôi rất đau buồn về điều này. Hagia Sophia trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là khôn ngoan thánh thiên, được xây cấp hồi thế kỷ thứ 6, và hồi đó là thánh đường lớn nhất thế giới. Sau khi chiếm đoạt thành công Constantinople, nay là Istanbul, đế quốc Ottoman đã biến thánh đường Kitô này thành một đền thờ Hồi giáo năm 1453. Rồi dưới thời ông Mustafa Kemal, người lập Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, đền thờ này bị biến thành một bảo tàng viện hồi năm 1934 và kéo dài cho đến nay. Và nay tái biến thành đền thờ Hồi giáo. Kế đó, Đức Thánh Cha nói, tôi chào thăm tất cả anh chị em, các tín hữu Roma và những người hành hương từ các nước, đặc biệt là các gia đình thuộc phong trào Popolari, tổ ấm. Với lòng biết ơn, tôi chào thăm đại diện của ngành mục vụ sức khỏe của giáo phận Roma, và tôi nghĩ đến bao nhiêu linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đã ở cạnh các bệnh nhân trong thời đại dịch này. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói,
Mi auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Tôi cầu chúc tất cả anh chị em một Chủ nhật tốt đẹp, và xin anh chị em vui lòng đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc anh chị em ăn trưa ngon miệng và chào tạm biệt anh chị em. Nhân ngày quốc tế về biển, như Đức Thánh Cha vừa nói, Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Phát triển Nhân bản Toàn diện, đã công bố một sứ điệp gửi đến những người sống về nghề biển, các vị tuyên úy, những người thiện nguyện, các thân hữu và những người hỗ trợ hội Stena Maris sao biển. Trong đó, Đức Hồng Y nhắc đến kỷ niệm 100 năm thành lập ngành tông đồ này. Lẽ ra sẽ được cử hành vào tháng 10 năm nay tại thành phố cảng Glasgow ở Ecos, nhưng bị dời lại đến năm tới 2021 vì đại dịch COVID-19. Sứ điệp của Đức Hồng Y Turkson nhắc đến sự kiện, mặc dù có đại dịch này, các tàu bè trên thế giới vẫn chuyên chở khoảng 90% các sản phẩm cần thiết để dân chúng có thể tiếp tục sống một cách bình thường trong những hoàn cảnh khó khăn như thuốc men và các y cụ. Và mặc dù vai trò quan trọng như thế của những người làm nghề biển đối với nền kinh tế thế giới, nhưng luật pháp hiện hành và các chính sách liên hệ ít coi trọng họ. Vì thế, Đức Hồng Y viết, Chủ nhật về biển này là một cơ hội cho chúng ta để tái đề cao vai trò của những người làm nghề hàng hải và nhắc nhở một số vấn đề ảnh hưởng tiêu cực đối với đời sống của họ. Các vấn đề đó trong thời điểm này lại tăng thêm vì sự ngờ vực là họ sợ bị lây coronavirus. Đức Hồng Y Tocson cũng khẳng định rằng, trong tình trạng chưa từng có như hiện nay, các thủy thủ đoàn vốn đã phải ở trên tàu từ 6 đến 10 tháng mỗi năm, nay lại phải chịu một sự bất tiện rất lớn, đó là kéo dài thời kỳ làm việc, với hậu quả là sự mệt mỏi gia tăng và xa cách những người thân yêu lâu dài hơn, cũng như thiếu cuộc sống thoải mái như ở nhà. Người ta ước lượng mỗi tháng có 100.000 người làm nghề biển, hoàn tất phiên làm việc theo hợp đồng và họ nóng lòng được trở về nhà. Nhưng họ không thực hiện được điều này vì đại dịch COVID-19 và vì biên giới của nhiều quốc gia bị đóng lại và các chuyến bay bị hủy bỏ. Đức Hồng Y cũng nhắc đến nhiều khó khăn khác của giới làm nghề biển và kết luận rằng, dưới ánh sáng của những điều đó, việc cử hành Chủ nhật về biển, đặc biệt từ phía các tín hữu Kitô, phải mời gọi tất cả chúng ta chọn lựa ưu tiên cho người nghèo đang làm nghề biển, một sự chọn lựa sống liên đới với họ. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã gọi liên đới là một nhân đức và đã định nghĩa đó là một sự dấn thân không thể từ bỏ cho thiện ích của tha nhân.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.